Podcast Quảng Ninh. Quảng Ninh thí điểm du thuyền đẳng cấp trải nghiệm Vịnh Bái Tử Long. Phú Thọ không ưu tiên chứng chỉ tiếng Anh IELTS khi thi vào lớp 6, lớp 10. Hải Dương phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 43%. Là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast sáng nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa vào khai thác 62 sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng trải nghiệm, gia tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Trong đó sẽ thí điểm khai thác dịch vụ du thuyền tham quan, lưu trú cao cấp tại Vịnh Bái Tử Long. Đó là du thuyền Essence Grand Hạ Long Bay Cruise 2, được dự kiến đưa vào khai thác tuyến tham quan trên Vịnh Bái Tử Long vào đầu tháng 5. Sản phẩm không chỉ đánh thức tiềm năng du lịch một trong những khu vực cảnh quan thiên nhiên độc đáo bậc nhất của tỉnh Quảng Ninh, mà còn mở rộng không gian du lịch biển đảo Hạ Long, Bái Tử Long, phù hợp cho những du khách yêu thích thiên nhiên hoang sơ cùng hệ sinh thái đa dạng. Trước đó, du thuyền nghỉ đêm Essence Grand Hạ Long Bay Cruise 1 với thiết kế tương tự cũng đã được đưa vào khai thác tại Vịnh Hạ Long, góp phần tạo hình ảnh mới mẻ, thu hút đông đảo du khách đến với Quảng Ninh. Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, thành phố Hải Phòng sẽ có một thành phố, 8 quận, 6 huyện và 167 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã. Thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về dự thảo đề án này, sau đó trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong tháng 8 năm nay. Ông Trần Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho biết, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương. Hiện thành phố Hải Phòng có 217 đơn vị hành chính cấp xã, 15 đơn vị hành chính cấp huyện. Sáng nay tại sân quảng trường Nhà văn hóa tỉnh Bắc Cạn sẽ diễn ra lễ khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân quy mô cấp tỉnh năm 2024. Sau gần một tháng phát động, đến nay đã có gần 3.250 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh đăng ký tham gia. Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Cạn cho biết, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức hàng năm nhằm động viên quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng trong toàn tỉnh Bắc Cạn. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 tại quảng trường 26 tháng 3 và công viên cây xanh thành phố Hà Giang. Dự kiến có khoảng 65 gian hàng của tỉnh Hà Giang, một số tỉnh thành phố trong nước và một số quốc gia cùng tham dự sự kiện. Đến với Hà Giang thời điểm này, du khách không chỉ được trải nghiệm nét văn hóa ẩm thực truyền thống độc đáo riêng có của các dân tộc nơi đây, mà còn được hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ của miền cao nguyên đá. Cũng trong dịp này, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức chương trình khảo sát, xây dựng, quảng bá khai thác sản phẩm du lịch liên kết vùng tại một số điểm du lịch di tích danh thắng, hội thảo định vị thương hiệu du lịch Hà Giang trong liên kết phát triển vùng Đông, Tây Bắc. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản chỉ đạo ngành giáo dục địa phương điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025 theo hướng không tuyển thẳng hoặc cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS. Ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm ngoái, nhiều tỉnh thành áp dụng việc tuyển thẳng ưu tiên đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương, gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều phụ huynh và giáo viên cho rằng việc ưu tiên thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS khiến những học sinh không có điều kiện luyện học IELTS thiệt thòi. Ngày 22 tháng 3 tại tỉnh Bắc Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024. Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 vừa diễn ra, tỉnh Tuyên Quang có 2 dự án tham gia đoạt giải, trong đó dự án tổng hợp xanh vật liệu Nano Composite ứng dụng làm xúc tác quang xử lý dư lượng chất diệt cỏ trong môi trường nước của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang xuất sắc đoạt giải nhất. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Tuyên Quang có dự án đoạt giải nhất cuộc thi. Trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 42 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 43%. Để đạt mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo triển khai chương trình liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh, đào tạo các ngành nghề đặc thù kỹ thuật cao, thực hiện đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nguồn lao động, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung nguồn lực đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đào tạo ngành nghề trọng điểm theo các cấp độ. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5, Thư viện tỉnh Bắc Giang cấp thẻ đọc miễn phí cho bạn đọc. Thông qua việc cấp thẻ đọc miễn phí tạo điều kiện để độc giả tiếp cận nhiều hơn với tri thức, góp phần phát triển và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Dịp này, Thư viện tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, huy động xã hội hóa để tặng khoảng 2.000 cuốn sách cho thư viện trường học, thư viện cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, tổ chức không gian đọc miễn phí tại chỗ để phục vụ độc giả khi đến tham dự các sự kiện chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, đã sang cuối tháng 3 nên không khí lạnh thường suy yếu nhanh, vì vậy nên nhiệt độ mấy ngày gần đây có xu hướng tăng nhanh. Dự báo thời tiết tại các tỉnh phía đông dãy Hoàng Liên Sơn trong sáng nay sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ban ngày có lúc giảm mây, xuất hiện những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 30 độ. Vùng núi Hà Giang, Cao Bằng có nơi trên 30 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, sáng sớm có mưa và mưa rào ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ và ban ngày có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 34 độ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm kênh Podcast Quảng Ninh. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.